Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Phúc âm Giacôbê là một tác phẩm mạo thư thuộc hậu bán thế kỷ thứ hai. Chắc hẳn nó đã được biên soạn bởi một tín hữu Kitô gốc Do Thái sống ngoài đất Palestina, không biết có phải là tại thành phố Alexandria bên Ai Cập hay không. Tác phẩm bao gồm các tâm tình và giáo lý công giáo, mặc dù hay sử dụng các dữ kiện truyền thuyết. Tác phẩm nhằm mục đích tôn vinh Đức Maria, con gái của một người giàu có tên là Joachim và bà Anna hiếm muộn, và bênh vực niềm tin nơi sự thụ thai đồng trinh Đức Giêsu và sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria. Nói chung, Phúc âm Giacôbê thật ra là một câu trả lời sống động, vừa trí thức vừa bình dân cho các lời vu khống chống lại mầu nhiệm thụ thai đồng trinh Đức Giêsu phổ biến trong các môi trường Do Thái và ngoại giáo. Nó phản ảnh các vang vọng trong sách Talmud và nhất là trong tác phẩm Ác Ý mà triết gia Censo thuộc trường phái Platone viết ra vào khoảng năm 178, tựa đề Diễn văn chân thật. Theo ông, Đức Giêsu không phải là con của một trinh nữ mà là hoa trái của một cuộc ngoại tình giữa một phụ nữ dệt vải nghèo, bị chồng là thợ mộc rẫy bỏ với một binh sĩ tên là Pantera. Ngoài ra, Maria không phải là một phụ nữ xinh đẹp, giàu có, cũng không phải thuộc dòng tộc hoàng gia và cũng không được hàng xóm láng giềng quen biết. Tác giả Phúc âm Giacôbê trả lời chống lại các vu khống đức trinh nữ bằng cách viết ra một loại tiểu thuyết tôn giáo, trong đó ông ca tụng Đức Maria. Tuy sử dụng yếu tố tưởng tượng và kỳ diệu một cách thái quá, nhưng tác giả theo đuổi các mục đích hộ giáo và thần học chính xác. Ông đưa ra ánh sáng sự trong trắng tuyệt đối của Đức Maria và sự thánh hiến của người cho Thiên Chúa ngay từ khi mới sinh. Chính Đức Maria là hoa trái của một phép lạ thụ thai, không có gì không trong sạch hay nhiễm uế đụng chạm tới người. Được dâng vào đền thờ Jerusalem năm lên 3 tuổi, Đức Maria lớn lên gần nơi cực thánh. Tác giả cũng nêu bật dòng dõi David, minh giải mầu nhiệm thụ thai đồng trinh Đức Giêsu được các tư tế xác nhận qua thử thách nước đắng và đưa ra một giải thích có thể chuẩn nhận về vấn đề các anh em của Đức Giêsu. Theo tác giả, họ là các con mà ông Giuse có với đời vợ trước. Tác giả cũng bênh vực với các chứng tá không thể phủ nhận được sự đồng trinh của Đức Maria trong khi sinh con. Ông ca ngợi sự thánh thiện của người và sự trỗi vượt của người trên tất cả mọi con gái Israel. Nhưng tới đây, cần phải nêu lên câu hỏi đâu là các tâm tình của lòng sùng kính đã linh hoạt tác giả mạo thư Phúc âm Giacôbê. Chắc chắn là ông đã có ý thức sống động về phẩm giá cao vời của Đức Maria là thụ tạo được Thiên Chúa yêu mến và ban cho các ơn thánh đặc biệt, là mẹ đồng trinh của ngôi lời nhập thể và là nữ tỳ trung tín của Chúa. Và ý thức đó được diễn tả ra bằng lòng tôn sùng sâu xa, đượm tình yêu thương mộ mến và được biểu lộ ra ngoài qua lời ngợi khen chúc tụng thường xuyên. Điều chúng ta có thể ghi nhận trong tác phẩm mạo thư Phúc âm Giacôbê đó là sự kiện Đức Maria liên lỉ là đối tượng của lời chúc phúc và tình yêu thương từ phía các linh mục và toàn dân. Sau khi miêu tả vũ điệu của Đức Maria thơ bé bên cạnh bàn thờ của đền thánh, tác giả ghi nhận như sau: tất cả nhà Israel dâng lên người lòng yêu mến. Trong các trang của Phúc âm, các lời chúc tụng được hướng tới Đức Maria trong khi người còn sống, nhưng không là điều khó hiểu rằng chúng được duy trì và kéo dài bởi một tình yêu mến chân thật và một ý thức trưởng thành đối với phẩm giá của mẹ. Tác giả và với ông là cộng đoàn của ông quy chiếu về quá khứ một lời chúc lành mà họ mang trong tâm khảm. Lạy Thiên Chúa của cha ông chúng con, xin chúc lành cho bé gái này và ban cho bé một danh hiệu nổi tiếng, vĩnh cửu qua mọi thời đại. Lạy Thiên Chúa của các nơi chốn tuyệt vời, xin hãy nhìn bé gái này và ban cho bé phúc lành tối cao, mà sau bé sẽ không ai có được. Chúa đã khiến cho tên mẹ lớn lao trong mọi thế hệ, qua mẹ vào ngày sau hết, Chúa sẽ biểu dương ơn cứu độ của người cho con cái Israel. Hỡi Đức Maria, Chúa là Thiên Chúa, đã khiến cho danh mẹ trở thành lớn lao. Mẹ sẽ được chúc phúc trong mọi thế hệ của đời này. Khi đọc các văn bản này, chúng ta có thể kết luận rằng sau các lời chúc tụng như tìm thấy trong Tân Ước, Phúc âm Gia-cô-bê đứng đầu trong số các nguồn tài liệu lập tức của các lời chúc tụng liên quan tới Đức Maria. Chỉ cần đặt các lời chúc tụng này không phải trên miệng lưỡi của các tư tế và các người Do Thái sống đồng thời với Đức Maria, mà trên miệng lưỡi của các linh mục và tín hữu của giáo hội, để có các văn bản phụng vụ sẵn sàng về các lời chúc tụng mẹ Maria. Thật không còn nghi ngờ gì nữa, Phúc âm Gia-cô-bê ghi dấu một chặng quan trọng trong lịch sử lòng sùng kính Đức Maria mẹ Thiên Chúa vì các lý do sau đây. Thứ nhất, nó là nguồn gốc và linh hứng cho nhiều lễ kính Đức Mẹ bên Đông Phương, rồi sau đó được đưa vào phụng vụ Roma mà không thay đổi gì nhiều. Chẳng hạn như lễ nhớ Thánh Gioa-kim và Thánh Anna, song thân của Đức Maria ngày 26 tháng 7, lễ sinh nhật Đức Mẹ ngày 8 tháng 9, lễ dâng Đức Mẹ vào đền Thánh ngày 21 tháng 11, lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội ngày 8 tháng 12. Lý do thứ hai, Phúc âm Gia-cô-bê trở thành một trong các nguồn tài liệu hiển nhiên nhất đối với nghệ thuật vẽ icon, tức các hình vẽ trên gỗ về Đức Mẹ để dùng trong phụng vụ hay trong nghệ thuật bình dân, cũng như của một lĩnh vực thánh thi và truyền thuyết về Đức Mẹ. Lý do thứ ba, Phúc âm Thánh Gia-cô-bê là một thí dụ đầu tiên đáng nể về một loại luật lệ của lòng sùng kính Kitô. Ở đâu được xác định một tình trạng dấu chỉ tiêu cực đối với Đức Maria mẹ Chúa Giê-xu, thì tại chính nơi đó có sự thức tỉnh nhạy cảm của giáo hội và nảy sinh ra một phong trào dấu chỉ tích cực, đôi khi với các hứng khởi quá đáng bên lề, nhưng nó khiến cho gương mặt của mẹ Maria được hiểu biết nhiều hơn và gia tăng lòng sùng kính của các tín hữu đối với mẹ. Lý do thứ tư, tuy có các giá trị không thể phủ nhận được, phải coi Phúc âm Thánh Gia-cô-bê là một trường hợp mô thức của kiểu sùng mộ có khuynh hướng thiết lập một sự xa cách ngày càng lớn giữa Đức Trinh Nữ, đấng rất thanh sạch và loài người ô uế tội lỗi, và biến Đức Maria thành Nazareth trở thành một thụ tạo thiên thần hơn loài người, ưa thích yếu tố lạ lùng và nhượng bộ giai thoại bình dân. Có sự khác biệt rất lớn giữa ái nữ của ông Gioa-kim giàu có, được hầu hạ bởi đông đảo các bé gái trong trắng và được các tư tế kính trọng, và Đức Trinh Nữ khiêm hạ làng Nazareth như Thánh Luca miêu tả. Nghèo tới nỗi khi dâng con đầu lòng trong đền thánh, mẹ đã chỉ có thể dâng đôi chim gáy để chuộc con, chứ không thể dâng chiên như những người giàu có vẫn thường làm. Mỗi khi đọc Phúc âm Thánh Gia-cô-bê, chúng ta lại đối diện với vấn đề nguồn gốc của lòng sùng kính Đức Maria. Dọc dài các thế kỷ, có những giai đoạn sẽ xảy ra trong giáo hội sự căng thẳng giữa một lòng sùng mộ muốn đâm rễ sâu trong lời nói, nhưng được đọc với lòng tin của con tim và với sự chú ý tới các hệ lụy mà thần khí mở ra cho thấy làm thành truyền thống, và một lòng sùng mộ hướng tới trình thuật có tính cách truyền thuyết hay yếu tố ngoại thường như phép lạ, thị kiến và việc hiện ra vân vân. Và đương nhiên là sự lựa chọn của huấn quyền và phụng vụ ủng hộ loại sùng kính thứ nhất. Tuy nhiên, thái độ của tác giả vô danh tác phẩm Sự sinh ra của Đức Maria đúng đắn, trong nghĩa sự tôn kính và tình yêu thương của ông đối với Đức Maria, lời ông ca tụng Đức Trinh Nữ đã được ơn Thánh Chúa tác động, và chúng hoàn toàn chính thống. Và trong các điểm nòng cốt, ông đều dựa trên các trình thuật của các phúc âm hợp quy. Vì thế, nếu nhìn về phía trước, sự kiện Đức Trinh Nữ trong đền thờ nhận được thức ăn từ tay của một thiên thần, thì chúng ta phải chú ý đến sự kiện trong quá khứ, tác giả đã phải đương đầu với các lời vu khống, lập đi lập lại xúc phạm đến nòng cốt đức tin Kitô là sự thụ thai đồng trinh ngôi lời, là Thiên Chúa thật và là người thật đã được sinh ra bởi phụ nữ, là vua Israel, là đấng cứu độ duy nhất. Và trong điểm này thì tác giả hoàn toàn đồng ý với hai thánh sử Luca và Matthew. Văn bản chương 1 Phúc âm Thánh Luca, các câu từ 26 đến 38, kể lại cảnh sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria làng Nazareth, đã đính hôn với ông Giuse thuộc nhà David. Lời chào lạ lùng của sứ thần, mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, khiến cho Trinh Nữ Maria kinh ngạc. sứ thần trấn an trinh nữ và nói: Thưa Tôn Nương, xin đừng sợ, vì Tôn Nương đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, Tôn Nương sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và nước người sẽ vô cùng tận. Trinh nữ Maria hỏi cho biết Thiên Chúa sẽ thực hiện điều ấy như thế nào vì mình không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần trả lời, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Tôn Nương và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên Tôn Nương. Vì thế đấng sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Và như dấu chỉ quyền năng của Thiên Chúa, sứ thần báo cho trinh nữ biết người bà con của trinh nữ là bà Elizabeth tuy già rồi, thế mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì không có gì là Thiên Chúa không làm được. Khi đó Đức Maria thưa, Này tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin cứ làm cho tôi như sứ thần nói. Trong khi văn bản của Thánh sử Matthew chương 1 câu 18 đến 25 kể lại cảnh truyền tin cho ông Giuse, thấy Đức Maria mang thai, dù hai người chưa chung sống với nhau, ông Giuse tính bỏ bà cách kín đáo, nhưng sứ thần trấn an giải thích và dặn ông đón vợ về, vì người con nàng cưu mang là do quyền năng của Chúa Thánh Thần, và ông phải đặt tên là Giê-xu. Chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi. Và ông Giuse đã làm như sứ thần nói.